Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2009, tức là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Sửu. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để sinh hoạt và tưởng nhớ ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Và trước khi buổi nói chuyện bắt đầu, Pháp Hòa xin được cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình, người còn thân tâm được khỏe mạnh, an vui, người mất nhờ nghe kinh thính pháp là siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, chúng ta có một cái truyền thuyết là ở trên trời ngày xưa có một người chăn trâu tên là Ngưu Lang. Ngưu là châu, con trâu. Lang là một người con trai. Người con trai mà chăn trâu, danh từ đẹp, chúng ta gọi là Ngưu Lang. Anh Ngưu Lang này ảnh thương một cái cô tiên ở trên trời dệt vải. Cô này tên là Chức Nữ. Thì hai người thương nhau, thành thử ra hay bê trễ cái công việc của mình lắm. Anh chàng Ngưu Lang thì đi tìm cô Chức Nữ, thành thử ra không có lo chăn trâu, để trâu chạy vào trong điện của Ngọc Hoàng. Còn cái cô này thì bổn phận dệt vải thì không lo dệt vải, lo đi hẹn hò, lo đi dating. Cho nên rồi một hôm thì hai người bị Ngọc Đế phạt, bắt ở hai cái đầu sông. Anh ở đầu sông, em ở cuối sông, nhưng mà không có uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Ở cái sông có kêu là sông Ngân, Ngân Hà. Ngân Hà là sông, sông Ngân. Và được một năm Ngọc Đế chỉ cho gặp nhau một lần thôi. Đó là ngày mùng 7 tháng 7. Cho nên cái đêm mùng 7 tháng 7 người ta gọi là thất tịch. Thất là 7, tịch là ban đêm. Đêm mùng 7, thất tịch. Thì khi mà hai người gặp nhau đó thì khóc dễ sợ lắm. Cho nên khi mà mùa này nè, mà nước mà mưa trên trời mà rơi như vậy, ta đó là nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ, cho nên chúng ta gọi là mưa ngâu. Mưa ngâu. Thì khi mà đi gặp nhau như vậy đó, thì Ngọc Đế mới sai những cái người thợ á xây cầu. Thì các cái anh thợ này lo cãi nhau mà không có lo xây cầu cho đàng hoàng, thành thử ra Ngọc Đế giận, biến các anh này thành ra một bầy quạ. Và bắt á, là mỗi năm những con quạ này phải tụ lại, chung những cái đầu lại để trở thành ra một cái cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Chúng ta gọi là ô thước. Thước cũng là một con chim, ô là quạ, có khi gọi là ô kiều, tức là cầu, cái cầu của những con quạ. Mà gặp nhau là giận nhau, cho nên cắn nhau, chí ché, nhổ lông nhau. Thành thử ra cái mùa này là những con quạ nó hay rụi lông. Đó là một cái truyền thuyết. Ở trong chùa chúng ta ăn cơm đó, mỗi khi ăn cơm thì cũng nhớ tới cái người dệt vải. Nhớ tới cái người dệt vải, chúng ta gọi là Chức Nữ đó. Cái bài chữ Hán nó như thế này: mỗi khi ăn cơm xong thì quý thầy phục nguyện. Phục nguyện thân phi nhất lũ, thường tư Chức Nữ chi lao. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Có nghĩa là thân phi nhất lũ, thân này mặc một miếng vải, dù chỉ một miếng vải đắp ở trên thân, nhưng mà phải thường nhớ nghĩ đến cái cô dệt vải, thường tư chức nữ chi lao. Chức nữ tức là cái cô dệt vải, thường tư chức nữ chi lao. Nhật thực tam sang, tức là ngày ăn ba bữa, ngày ăn ba bữa cơm, sáng, trưa, chiều. Thì mỗi một bữa cơm, mỗi một cái suy nghĩ, mình phải nhớ đến cái sự khó nhọc của cái người làm ruộng. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Cái bài đó sau này đã được dịch như thế này: chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Thì mình mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta đó, dù là một cái người làm ruộng, dệt vải, chúng ta vẫn mang ơn. Tại vì thường thường chúng ta nói ăn mặc, có phải không? Ăn mặc, tức là cái cuộc sống của chúng ta có hai cái quan trọng. Một là ăn, hai là mặc. Mà chúng ta luôn luôn nhờ những người dệt vải và làm ruộng, chúng ta mới có cái ăn, cái mặc. Vải có đẹp, cơm có ngon, thì nhờ những người đó. Họ có thể ăn cực khổ lắm đó, để họ làm gì? Họ nhường cái ngon cho mình, mặc dù mình mua, chứ không phải họ cho. Nhưng mà họ không làm cái điều đó thì mình có tiền cũng vô dụng. Cho nên trong cái truyền thống của người Việt, luôn luôn nhớ ơn. Ăn một cái cây thì nhớ người trồng hộp, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà học cái bài thuộc lòng cái dao vậy đó. Ăn một con ốc thì nhớ người đi mò, sang đò thì nhớ người chèo chống. Những cái bài học đó hồi nhỏ, hồi mình học lớp mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2 gì đó, và thầy cô đã chỉ cho mình cái đó. Cho nên khi lớn lên á, Pháp Hòa nghiệm lại thì Pháp Hòa thấy ông bà mình rất là hay. Vì luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống là chúng ta phải nhớ ơn nhau. Không phải những người mà gần gũi với mình nhớ ơn đã đành rồi. Thậm chí những người dưng nước lã, chúng ta cũng nhớ ơn. Nhớ ơn họ. Cho nên ngay trong chùa, mỗi bữa ăn cơm là phải đọc cái bài kệ đó. Cái bài mà nhắc nhở sau bữa cơm: chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Rồi mỗi khi bưng cái bát cơm lên trước khi ăn, thầy lại quán nguyện. Xin nguyện ăn cơm với lòng biết ơn, để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Chúng ta ăn mà chúng ta còn nhớ ơn thì cái bữa ăn đó tự nhiên thấy có ý nghĩa. Tại vì mình không có ăn trong quên lãng, mình không có ăn cơm trong cái sự hời hợt, mà mình ăn cả một sự trân trọng, cả một sự nhớ ơn. Người thân của chúng ta đó, họ cũng có ơn với chúng ta nhiều lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta quên, chúng ta không có nhớ. Mình nghĩ người đó chồng mình mà có gì ơn, người đó vợ mình có gì mà ơn, người đó con mình mà có gì mà ơn. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, mình phải nói là mình mang ơn. Tại vì cuộc sống của chúng ta, đi làm về chút xíu thôi là có ăn. Vợ đi làm về cũng mệt vậy, nhưng mà lại phải vô bếp nấu ăn. Lên bữa ăn là thấy tràn ngập sự biết ơn. Mỗi khi mà một cái ngày đại lễ mà hoàn tất á, thì buổi chiều Pháp Hòa dọn dẹp và đi khắp trong chùa, thì tự nhiên trong lòng nó tràn lên một niềm biết ơn đầy với tất cả những người Phật tử. Tại vì ngày hôm nay đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản đã hoàn tất trong một cách viên mãn như vậy. Không có những vị này, đại lễ không có thành tựu được. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình đến đây, thiếu một số những người kỳ cựu trong chùa đó. Thử sáng hôm nay mình cũng hơi lật đật đó, quý vị thấy không? Mà mình đừng có nói rằng á, thôi có tôi cũng được, không có tôi cũng xong. Đừng nói như vậy. Có mình việc xong, không có mình việc cũng xong, nhưng mà xong trong cái sự không có hoàn hảo. Cho nên mình phải thấy mình cũng là một phần tử đóng góp rất hay, rất màu nhiệm trong tăng thân, trong đại chúng. Mình đừng có thấy rằng mình là cái người không ra gì trong gia đình. Không có đâu. Mình nghĩ vậy cũng tốt đó, nhưng mà chính mình không ra gì, cho nên mỗi lần có mình cái tự nhiên nó có cái gì. Đừng nghĩ mình không ra gì. Nghĩ như vậy có nghĩa là mình khiêm cung, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình không ra gì, thành thử cứ đi hoài ngoài đường, không bao giờ ở nhà. Phải ở nhà thì tự nhiên cái nhà nó khác liền à, phải không? Thí dụ như giờ mình nói ví dụ như là cái bình trà, châm trà ra mà không có cái nắp, tự nhiên thấy cái bình trà nó trơ trẽn, nó thiếu sao đâu, có phải không? Bình trà phải có cái nắp. Dù mình chỉ là một cái nắp, nhưng mà cái nắp đó nó làm lên cả một cái bình trà. Pháp Hòa hôm cách đây mấy hôm có nói chuyện với mấy em thanh niên người ngoại quốc, thì Pháp Hòa có nói rằng, bị nó nói là nó là useless, là vô dụng. Nó nói không, nếu mà người ta cả một cái vườn hoa mà không có những thảm cỏ thì tự nhiên cái vườn hoa nó mất đẹp. Hoa thì cũng phải có cỏ một chút thì tự nhiên nó mới thấy đẹp. Mặc dù mình nói là mình chưng hoa, nhưng mà thật sự không có những cái lá để điểm tô thì tự nhiên bình hoa nó không đẹp, có phải không? Cho nên mình là lá, là hoa, là cành, là nhánh, là bất cứ cái gì, mình cũng có chỗ dụng của mình hết. Và tất cả chúng ta phải phát cái tâm, có cái nhìn, tất cả mọi người xung quanh ai cũng đều có những đóng góp, ai cũng là những người hữu dụng. Quý vị chưng những cái bình hoa Nhật mà thiếu những nhánh cây khô thì tự nhiên cái bình hoa nghệ thuật đó nó thiếu. Một cái bình hoa nghệ thuật là phải có những, thỉnh thoảng điểm một vài cái nhánh cây khô vô, nó đẹp bình hoa liền. Có những trái thông khô nó rớt xuống, nhưng nếu mình biết lượm những trái thông khô đó về, mình trang điểm á, mình trưng bày, thì những trái thông khô nó đẹp vô cùng. Hôm rồi đi chơi thăm viếng tu viện Tây Thiên, có quý bác lớn tuổi ngồi lượm từng trái thông con nhỏ nhỏ. Phải hỏi lượm chi, bác nó ở bên Mỹ nó không có cái trái thông này, mà thường thường trái nào trái nó bự, nó không đẹp. Ở đây có những cái trái thông nhỏ dễ thương quá, lượm đem về trưng trên bàn khách. Già tám mấy tuổi mà còn nghệ thuật. Ngày xưa ở Việt Nam có một cặp vợ chồng, anh này tên là Trương Sinh, cô này tên là Vũ Thị Thiết. Hai người thương nhau và sống với nhau hạnh phúc. Thì trong khi mà cô Vũ Thị Thiết có mang đó, thì đất nước lâm nguy, cho nên người chồng phải đăng ký đi đánh giặc. Ở nhà cô hạ sinh một người con trai, đặt tên là Đảng. Bao nhiêu năm trời người chồng đi mất tích. Ngày xưa đi đánh giặc khổ lắm, không phải được như bây giờ, có đài truyền hình tới thâu trực tiếp rồi báo cáo chuyện gì, không có. Ngày xưa đi đánh giặc là coi như là xong rồi đó. Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Cô ở nhà cô hạ sinh một đứa con và cô nuôi nấng đứa con đó. Và mỗi khi đem về, cô rất là nhớ chồng và ôm đứa con mà khóc. Thì mỗi đêm thì đốt cái đèn dầu lên, thì cái bóng của cô nó soi ở trong tường. Thì cô ngồi và cô nhìn vô cái tường và cô nói chuyện, và cô tưởng tượng như cái chiếc bóng đó là chồng của mình. Thì thằng nhỏ nó hỏi mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai? Thì cô mới nói mẹ đang nói chuyện với bố con. Thì nó cứ tưởng cái bóng đó là bố nó. Thì sau khi mà giặt giã xong thì người chồng trở về. Thì theo cái truyền thống, khi mình đi về thì mình phải làm cơm để cúng tạ ơn tổ tiên. người vợ đi đi chợ, thì ở nhà anh mới ẵm con và anh nói rằng: con ơi, cha là ba của cha của con, bố của con đây, ta thương con, ta nhớ con bao nhiêu năm trời xa cách. Thì đứa nhỏ nó la lên, nó nói: dạ không, ông không phải là cha của cháu. Cha của cháu bây giờ ban ngày không có về đâu, cha chỉ cháu về ban đêm thôi. Thì nói như vậy thì người chồng ghen và nghi lầm vợ, nghĩ rằng vợ mình ở nhà không có chung thủy. Mà nó nói về ban đêm là chắc chắn thôi, người tình là về ban đêm là đúng rồi. Giống như ngày xưa mà Phan Kim Liên khóc Võ Tòng, à phải không, à, Võ Đại Lang. Võ Tòng đi về thấy cái đèn treo trước cửa, Võ Tòng hỏi: ai lâm nguy mà ta chẳng hay, sao tiền môn lại treo đàn đèn tan khiến lòng hoang mang. Đi qua nhà hàng xóm hỏi, hàng xóm mới nói: cái cô đó không có được đâu, ban ngày giả bộ khóc đưa ma, chờ đến tối là sang nhà Tây Môn Khánh. Thì khi mà cái cô này nghe cái đứa nhỏ nói như, cái anh này nghe đứa nhỏ nói như vậy thì anh nghi ngờ lắm vợ mình. Và đúng như vậy, cái người vợ mà không có chung thủy mới đi về ban đêm như vậy. Thì hôm đó nấu thức ăn rồi dọn lên bàn thờ cúng, và anh chụp ba cây nhang, anh đứng ngay giữa bàn thờ anh khấn. Khấn xong rồi anh lạy xong rồi anh cuốn chiếc chiếu lại, anh không cho vợ lại. Tại vì đối với phong tục Việt Nam, một người vợ mà không có giữ cái thủy chung thì không có xứng đáng để lễ tổ tiên. Và anh không có nói lý do anh giận. Và người vợ cũng rất là tự ái, vì khi nghĩ lại, mình đâu có làm cái gì sai. Bao nhiêu năm trời nay ông đi, mình ở nhà mình hết lòng hết dạ, tròn bổn phận, chẳng những vậy nuôi mẹ chồng, cho tới ngày mẹ chồng mòn mỏi qua đời cũng một tay mình lo hết. Về chưa một lời an ủi, chưa một lời cảm ơn, mà lại đối xử với mình như vậy. Giận lắm không có nói. Tôi không bao giờ tôi nói chuyện ông trước, trừ khi nào ông ta không nói chuyện với tôi. Có không? Đôi khi mình như vậy, tôi có làm gì sai đâu. Bây giờ nói chuyện với tôi nấu cơm cho ăn. Còn không nấu, không nói chuyện với tôi cho nhịn đói. Đó là cứng rồi nha. Còn mềm chút nữa, tôi nấu tôi để đó, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì thôi. Còn nếu mà tê nữa, không thèm nấu gì hết, xách vở đi shopping. Mình ăn một bụng no rồi về mình ngủ. Ông muốn làm gì cũng làm. Không? Còn ông chồng thì giận lên rồi cái giác cái áo, rủ ông bạn ra Tim Horton ngồi. Bây giờ có Tim Horton, hồi xưa có Starbucks. Mà thích nữa vô second cup, tại uống một ly không đủ, uống ly second. Uống một ly thứ hai, không muốn về nhà. Về nhà bây giờ lạnh lắm. Bây giờ hai cái địa ngục, mà không phải địa ngục của lửa, mà địa ngục của hàn băng. Lạnh lắm, không ai nói với ai hết. Thì một tuần lễ sau, cô này chịu hết nổi rồi, chịu không nổi cái không khí ngột ngạt. Tưởng ông đi đánh giặc về thì gia đình được an vui hạnh phúc, bây giờ ông đi về không biết có chuyện gì đây. Chắc có lẽ ông cũng quen với ai nữa. Ông lạnh lùng với mình như vậy. Cho nên cuối cùng thì cô mới đi xuống sông. Cô đi xuống sông và cô đã nhảy xuống sông, cô tự vẫn. Thì khi mà cô tự vẫn như vậy đó, thì người chồng rất là ân hận. Người chồng nghĩ rằng tại sao mình không có nói ra những cái niềm đau nỗi khổ đó để cho vợ mình phải đi chết như vậy. Thì cái đêm đó anh về anh ru con ngủ, anh ẵm đứa con trong lòng ru ngủ, thì cái bóng của anh nó cũng soi lên tường. Và thằng nhỏ nó thấy, nó la lên, nó nói: chú ơi chú, ba con về rồi. Đó đó, ba con đứng kìa. Mẹ con thường nói chuyện với ba như vậy. Lúc này đổ vỡ ra, thì ra vợ mình không có phải là người vợ không có chung thủy, mà vợ mình đã thương mình đến mức độ đã ví vợ mình như cái bóng và đã nói chuyện với cái bóng. Như vậy thì mình đã hiểu lầm vợ. Ở trong kinh đó, chúng ta có một danh từ là vọng tưởng. Quý vị có nghe danh từ đó không? Bát Nhã Tâm Kinh thường nói đó. Cái vọng tưởng là gì? Là những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những cái biết mà là không có đúng sự thật, chúng ta gọi là vọng tưởng. Mà cái câu kế là vọng, thường thường vọng tưởng là do cái gì? Vọng tưởng gì? Điên đảo. Điên đảo tức là nó gì? Nó không có ngay ngắn, nó không có thẳng tắp, nó không có chân chính và luôn luôn là nó sai. Điển viễn ly, chúng ta phải viễn ly điên đảo vọng tưởng. Bây giờ chúng ta có thể gọi cái đó là tri giác sai lầm. Còn nói gần gũi là hiểu lầm, hiểu sai.